giới thiệu. Tựa đề của cuốn sách này dường như đã quá rõ ràng, là điều gì đó mô tả một sự thật hiển nhiên. Ý tôi là, ai mà lại tranh cãi với câu nói mang sự thật hiển nhiên như vậy chứ? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng cần phải có sự cung ứng. Sự cung ứng để mua những thứ cần cho cuộc sống là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người không có được sự cung ứng cần thiết. Trên thực tế, họ đang phải vật lộn để chỉ sinh tồn mà thôi. Họ sống cảnh nô lệ trong việc chi trả các hóa đơn và nợ nần dường như không bao giờ có hồi kết. Thay vì sống với ước mơ, họ sống trong tình trạng tuyệt vọng, bị nhận chìm trong nỗi sợ hãi, phải đi làm công việc họ ghét cay ghét đắng, và tệ nhất là sống không có mục đích, ý nghĩa nào cả. Một nghiên cứu gần đây cho thấy 48% dân số nước Mỹ mang về 35,561 đô la mỗi năm, hoặc là 2,639 đô la, hoặc ít hơn con số đó mỗi tháng. Và có đến 40% dân số nước Mỹ không thể viết ra tấm séc với con số 400 đô la mà không có sự tính toán trước đó. Bạn có thể hình dung căng thẳng cỡ nào khi phải để ý đến từng các mục bạn chi tiêu, rồi hy vọng sang tuần tiếp theo chỉ cần có đủ số đó để chi tiêu thôi. Nhưng hết tuần này sang tuần khác, hết tháng này sang tháng khác, bạn không biết khi nào cảnh này mới kết thúc. Thế vì tiến về phía trước, bạn thấy bản thân mình càng lúc càng lún sâu hơn vào cảnh nợ nần không lối thoát. Tôi có thể hình dung được cảnh đó, vì đó là cách tôi đã sống suốt 9 năm ròng rã, và nó không hề do tôi tưởng tượng, nó rất thật. Xấu hổ vì thiếu thốn. Vợ tôi, Brenda và tôi kết hôn với nhau. Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống đầy kinh ngạc, nhưng sau đó chúng tôi thấy mình rơi vào cảnh nợ nần và luôn gặp căng thẳng tài chính. Chỉ trong vài năm, chúng tôi đã hủy 10 thẻ tín dụng, nợ 3 công ty tài chính với lãi suất 28%, nợ tiền trả 2 chiếc xe ô tô trong khi cả hai đều đã chạy trên 200.000 dặm, nợ tiền nhà nước và vô số những khoản nợ khác chúng tôi không thể trả được. Chúng tôi nợ tiền bố mẹ hàng ngàn đô la, đến mức họ không cho chúng tôi mượn nữa. Chúng tôi vay mượn nợ không phải để hủy hoại cuộc đời của chúng tôi đâu. Đơn giản là chúng tôi cố gắng để sống sót mà thôi. Nói đến đây nghe mới điên trộ làm sao. Lúc đó tôi làm cho một công ty tài chính, cố gắng giúp đỡ nhiều người qua việc bán bảo hiểm, cũng như bảo hiểm đầu tư. Tôi hưởng lương 100% theo chế độ khoa hồng, dựa vào doanh số bán được, nhưng khoa hồng không bao giờ là đủ với tôi. Chúng tôi tiếp tục hy vọng công việc rồi sẽ thay đổi, nhưng quá nhiều tuần, rồi nhiều năm, vẫn không có gì thay đổi cả. Cuối cùng, sau 9 năm trồng trả, sống lệ thuộc vào việc vay mượn để chi trả các hóa đơn, chúng tôi cũng đã mượn hết tất cả những nơi chúng tôi nghĩ mình có thể. Chúng tôi cầm cố hết mọi thứ có giá trị, và sự căng thẳng của việc sống trong vũng lầy tài chính đã bắt đầu khiến tôi và gia đình tôi gặp rắc rối nghiêm trọng về cảm xúc. Tôi bị nhiều cơn hoảng loạn tấn công và phải dùng đến thuốc chống suy nhược. Nhưng nó không thực sự giúp ích được cho tôi, chưa kể chúng còn kéo theo tác dụng phụ nghiêm trọng. Các bác sĩ khám cho tôi còn bảo tôi bị tiểu đường dựa theo lượng đường trong máu. Tệ hơn vấn đề sức khỏe của tôi nữa, đó là nỗi sợ hãi. Nó đã mang cuộc đời tôi đến chỗ tôi sợ phải ra khỏi nhà. Thế giới của tôi bị đóng sầm lại, xoay quanh nỗi khiếp sợ kinh hoàng, dày cho đến mức tôi bị tê liệt. Chúng tôi không thể trả nổi các hóa đơn, và tháng nào cũng là thách thức cho chúng tôi trong việc xem xét khoản nào trả tháng này và khoản nào có thể bỏ qua tháng sau trả tiếp. Tôi cho rằng một trong những khía cạnh làm suy yếu chúng tôi trong mớ hỗn độn tài chính lúc đó chính là tôi cảm thấy xấu hổ. Nỗi sợ ôm chặt lấy tôi mỗi khi tôi dùng thẻ tín dụng với hy vọng nó có thể còn chi trả được thêm một lần nữa. Tôi thấy bản thân tôi không ngừng bào chữa, nói dối những người đi thu các hóa đơn mà gần như ngày nào họ cũng gọi cho tôi. Có lẽ điều khó chịu đựng nhất chính là nhìn gia đình dễ thương của mình thiếu thốn mọi thứ họ cần. Đó là nỗi đau đớn cho tâm hồn tôi. Thật lòng mà nói thì mỗi ngày cứ thế trôi qua, tôi thấy mình là kẻ thất bại khi phải đối diện hết chuyện này đến chuyện khác như vậy. Sự hỗn loạn tài chính không phải lâu lâu mới xuất hiện một lần, hay là chỉ trong một khoảnh khắc mà nó đã kéo dài suốt 9 năm dài ròng rã đấy. Trong trường hợp bạn còn chưa hiểu thì đây, tại thời điểm đó, tuần nào chúng tôi cũng đi nhà thờ. Tôi được cấp chứng chỉ thần học, có bằng cấp kinh doanh hẳn hoi. Tôi còn học một năm trong trường kinh thánh nữa. Tôi đã được báp têm thánh linh. Tôi yêu Chúa, nhưng có điều gì đó rất không đúng đã xảy ra cho tôi. Tôi biết rõ như vậy, nhưng nó là cái gì mới được chứ? Tôi đọc được nhiều câu chuyện trong kinh thánh lắm, chỉ có điều chúng không xảy ra trong đời tôi mà thôi. Chúng tôi sinh hoạt tại một hội thánh lớn, và hội thánh đó dạy chúng tôi rằng ý muốn của Đức Chúa Trời đó là sự thịnh vượng, nhưng chỉ là tôi không thấy nó xảy ra mà thôi, và tôi cũng không biết tại sao nó lại không xảy ra. Nói thẳng ra thì thực sự tôi không thấy có bất kỳ người bạn nào của tôi đạt đến một mức độ thịnh vượng nhất định nào cả. Tiếng gọi thức tỉnh. Mọi thứ chờ đón tôi phía trước là khi vị luật sư, một trong nhiều luật sư, đã gọi đòi tiền tôi. Anh ta lại gọi lại cho tôi lần nữa. Lần này anh ta không chịu nổi nữa nên đã nói thẳng thừng: "Ông Gary à, tôi cho ông thêm 3 ngày nữa để trả 1,600 đô la cho thân chủ tôi, hoặc là tôi sẽ kiện ông ra tòa về số tiền đó." Rồi anh ta cúp máy. Tôi biết thế là xong. Tôi toi đời. Chẳng có nơi nào là tôi không mượn. Không tiền, không đồ ăn. Tủ lạnh thì trống trơn như tài khoản của chúng tôi vậy. Tôi đã hy vọng vào một tuần làm việc chất lượng để kéo chúng tôi ra khỏi cảnh này, nhưng nó đã không bao giờ đến. Quá tuyệt vọng, tôi leo lên chiếc giường ngủ nhỏ trong căn nhà gỗ cũ kỹ chúng tôi thuê với giá 300 đô la mỗi tháng. Tôi biết đó không phải là ý Chúa khi để chúng tôi sống trong cảnh tù đầy tài chính như vậy. Nhưng chúng tôi cũng đã làm tất cả các cách rồi mà vẫn không khá lên được. Tôi nằm vắt ngang giường tuôn tràn giọt lệ. Tôi kêu khóc với Chúa. Ngạc nhiên thay, mới khóc thôi, đột nhiên tôi nghe được tiếng Ngài đáp lời tôi. Từ tâm linh tôi nghe được câu kinh thánh này: "Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus." Philip, chương 4, câu 19. Tôi hét lên: "Con biết câu kinh thánh này, nhưng con không nhìn thấy nó trong đời con." Rồi tôi nghe tiếng thánh linh nói: "Ta không liên quan gì đến mớ rắc rối của con cả. Lý do khiến con ở trong mớ hỗn độn này là vì con không biết cách vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động." Ngài tiếp tục nói cho tôi nghe rằng hội thánh của Chúa Giê-xu đã sống như cảnh dân Israel đã sống trong thời của Pha-ra-ôn, cảnh nô lệ. Thánh linh nói: "Ta muốn dân ta được tự do tài chính." Mặc dầu không thật sự hiểu ý Chúa là gì khi Ngài nói về vương quốc, nhưng tôi biết chắc một điều rằng trong vương quốc đó sẽ không có cảnh nợ nần, và Thánh Linh đơn giản chỉ cho tôi biết có một cách tốt hơn để sống, là cách tôi chưa từng học biết trước đó. Cách đó là gì và làm sao để nó hoạt động, tôi không biết, nhưng tôi biết tôi phải tìm ra nó cho bằng được. Điều trước tiên tôi làm đó là xuống lầu, ôm chầm Brenda. Tôi kể cho cô ấy nghe những gì Chúa nói với tôi, và tôi còn nhớ là mình đã đứng đó, cầm lấy tay cô ấy và ăn năn với Chúa, với cô ấy về mớ hỗn độn tôi đã đem đến cho gia đình mình. Chúng tôi kết ước ngay tại đó, dù không thực sự hiểu Chúa có ý gì khi nói về vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng chúng tôi sẽ tìm cho ra. Chúng tôi cũng kết ước không lấy sự vay mượn làm lối sống nữa, nhưng phải thừa nhận là chúng tôi không biết phải làm sao cả. Khi chúng tôi cầu nguyện, có một sự bình an bao phủ trên tôi, và tôi biết Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho chúng tôi cách tìm thấy được nó theo đường lối của Ngài. Nhưng quay trở lại với hai từ vương quốc, tôi thực sự không hiểu Ngài đang nói về cái gì. Tôi biết tôi sẽ lên thiên đàng, và tôi cũng được học một chút về kinh thánh, nhưng tôi vẫn không biết ý Chúa là gì. Thực tế thì tôi không biết gì nhiều về hai từ vương quốc này cả. Lần duy nhất tôi có thể nhớ được nó là khi nó được đề cập trong bài cầu nguyện chung của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh: "Xin vương quốc cha được đến, ý cha được nên, ở đất như ở trời." Ma-thi-ơ, chương 6, câu 10. Trong câu kinh thánh này, tôi nghĩ nó nói về một vương quốc tương lai, khi một ngày nào đó chính Chúa Giê-xu sẽ thiết lập trên đất, chứ tôi không biết nó thực sự chỉ đến cái gì. Nhưng sau khi tra xét phân đoạn, tôi nhận ra là mình đã sai. Chúa Giê-xu đang dạy chúng tôi cách cầu nguyện ở đây, ngay lúc này. Chúng tôi là những người sẽ cầu nguyện cho ý muốn của Đức Chúa Trời được thành trên đất. Nhưng vương quốc Đức Chúa Trời là cái gì? Nếu bạn đã đọc những cuốn sách trước của tôi, bạn có thể bỏ qua chương 1 nếu bạn muốn. Nhưng tôi tin sự ôn tập luôn đảm bảo cho bạn vượt qua bài kiểm tra. Bài kiểm tra của bạn, đấu trường cuộc sống của bạn, vốn đã bắt đầu rồi, nhưng bạn đừng lo lắng. Vẫn còn nhiều thời gian để tìm ra các đáp án đúng, và bạn sẽ đậu thôi. Nhưng nếu bạn mới đọc nó lần đầu, thì hãy đi tìm hiểu xem cái gì then chốt ở đây thôi nào. Cách sống mới. Khi Chúa nói tôi chưa bao giờ học cách vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động, tôi vô cùng bối rối. Brenda và tôi không biết chút gì về cái Ngài muốn nói cả. Chúng tôi đã cầu nguyện và xin Chúa dạy chúng tôi biết ý Ngài là gì khi Ngài nói chúng tôi không biết cách vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động. Cho nên, điều đầu tiên tôi phải học đó là vương quốc về mặt tự nhiên có nghĩa là gì? Tôi nghĩ khái niệm này khó hiểu đối với tư duy của người Tây Phương, vì chúng ta sống theo suy nghĩ dân chủ và tự do ngôn luận kiểu Mỹ. Còn vương quốc của Đức Chúa Trời thì không theo chế độ dân chủ, mà đó là vương quốc có vua. Thẩm quyền của vua trải dài trong toàn bộ vương quốc, trong đó thẩm quyền được ủy thác cho các chức chủ khác nhau và cho những người hoạt động dưới thẩm quyền đó. Một đám đông lộn xộn không phải là một vương quốc. Bạn có thể có 1 triệu dân lộn xộn, nhưng đó không phải là một vương quốc. Vương quốc là một nhóm người được kết nối lại với nhau bằng luật lệ hay một hình thức cai trị. Định nghĩa vương quốc theo từ điển là vương quốc, chính thể hay chính quyền có vua hay nữ hoàng đứng đầu. Dù chúng ta ăn mừng Chúa Giê-xu đến trên đất vào lễ Giáng sinh, nhưng chúng ta thường không hiểu Ngài đến đem theo một hình thức cai trị. Kinh Thánh nói về sự cai trị của Ngài trong Ê-sai, chương 9, câu 6 và câu 7. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài. Để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính, từ nay cho đến đời đời, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy. Chúa Giê-xu là đầu của vương quốc này, và khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, chúng ta trở thành người được hưởng mọi lợi ích trong vương quốc đó. Chúng ta trở thành những công dân. Không những là công dân thôi, chúng ta thực sự còn là một phần trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, là những con trai, con gái của Ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Giăng chương 1, câu 12 và 13. Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 2, câu 19. Là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành một phần trong gia đình của Ngài, vì thế chúng ta sở hữu mọi phần trong mọi thứ Ngài có. Đồng thời chúng ta cũng trở thành công dân trong vương quốc vĩ đại của Ngài với quyền hợp pháp và mọi lợi ích. Vương quốc mới. Để hiểu rõ hơn điều tôi đang nói, hãy để tôi nói về việc làm một công dân của Hoa Kỳ. Là công dân của Hoa Kỳ, bạn có các quyền hợp pháp. Các quyền hợp pháp của bạn được viết trong hiến pháp và trong các bộ luật đã được thông qua trong chính phủ. Những điều luật và ích lợi này được đưa đến cho mọi công dân từ trên xuống dù họ là ai. Các quyền này không dựa vào cảm xúc hay sự khôn ngoan của chúng ta. Không hề như vậy mà chúng được căn cứ trên pháp luật và được áp dụng cho mọi công dân gọi nước Mỹ là nhà của họ. Có thể có một công dân nào đó không biết các quyền hợp pháp của mình, nhưng dẫu vậy họ vẫn có quyền ấy vì đơn giản họ là công dân Hoa Kỳ, vậy thôi. Bây giờ, đây là cái cần suy nghĩ, và tôi hy vọng nó sẽ thay đổi toàn bộ cái nhìn của bạn về Đức Chúa Trời, cũng như cách bạn nhận lãnh từ Chúa. Tại Mỹ, nếu chúng ta thấy ai hay thứ gì đó đang muốn lấy đi quyền hợp pháp của chúng ta, hay chúng ta bị đối xử bất công, thì chúng ta có thể nhờ đến công lý. Công lý có nghĩa là sự thực thi pháp luật hay hành pháp. Đó là quá trình thi hành các quyền hợp pháp của chúng ta. Chúng ta đến tòa án và quan tòa không quan tâm dáng vẻ chúng ta giàu hay nghèo. Ông ta chỉ căn cứ vào luật lệ. Ông ta luôn phán quyết đứng về phía luật lệ. Luật pháp và quan tòa là sự an ninh của chúng ta. Chúng ta có các quyền hợp pháp và chính phủ sẽ đảm bảo và thúc ép cho các quyền hợp pháp của chúng ta được xúc tiến thông qua tiến trình thực thi công lý bên trong hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ. Với một kiến thức như thế thì chúng ta hãy xem kỹ hơn Ê-sai chương 9 nói về vương quốc mới mà Chúa Giê-xu đã mang đến trái đất. Ngài, Chúa Giê-xu, sẽ cai trị trên ngôi Đa-phít và trên vương quốc Ngài để lập dựng và duy trì vương quốc ấy trong sự công bình và chính trực. Ê-sai chương 9 câu 6. Câu Kinh Thánh này nói vương quốc Đức Chúa Trời được thiết lập và được duy trì thông qua sự công bình, sự quản trị luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự quản trị này có nghĩa là tiến trình triển khai hay củng cố các quyền hợp pháp của bạn. Các quyền hợp pháp của bạn là những điều mà Chúa gọi là công bình hay điều Ngài nói là đúng, là luật lệ của Ngài. Để đảm bảo những gì bạn có, những gì Chúa nói là đúng trong vương quốc của Ngài, những gì là của bạn với tư cách là công dân trong vương quốc đó. Chúa đã ban cho bạn quyền sử dụng công lý, đó là tiến trình hay sự đảm bảo bạn sẽ có được những gì Ngài đã hứa. Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta qua lời Ngài là Kinh Thánh, để chúng ta biết các quyền của mình trong vương quốc của Ngài. Đây là tin mừng. Mọi thứ bạn đọc trong Kinh Thánh liên quan đến điều Chúa đã hứa với bạn đã thuộc về bạn rồi, vì bạn là công dân trong vương quốc của Ngài. Cô-rinh-tô nhị chương 1 câu 20 nói rõ mọi lời hứa. Mọi lời hứa đều là có và amen. Lời hứa đã được quyết định. Nó đã thuộc về bạn một cách hợp pháp. Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói amen để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhị chương 1 câu 20. Nền tảng cơ bản của vương quốc Đức Chúa Trời là sự công bình và công chính. Nền tảng này là bất biến. Cho nên hãy nghĩ theo cách này. Nếu tôi biết luật của vương quốc Đức Chúa Trời, ý muốn Ngài, thì tôi biết mình có quyền sử dụng công lý, tiến trình thực thi, đảm bảo những gì luật lệ nói cho tôi. Tôi sẽ tự tin và không sợ hãi. Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai con Ngài làm cứu Chúa của thế gian. Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Giăng nhất, chương 5, câu 14 và 15. Khi câu Kinh Thánh này nói rằng Ngài nghe chúng ta, nó không có ý nói về sự nghe vật lý như khi chúng ta nghe lời nói của mình phát ra với âm thanh, mà câu Kinh Thánh này có ý nói rằng Ngài đã tiếp nhận vụ việc của chúng ta. Hãy suy nghĩ về một vị quan tòa. Ông ta nghe một vụ án cụ thể nào đó để đảm bảo công lý được thực thi. Tòa án và quan tòa có mặt để đảm bảo công lý được dành cho mọi công dân. Quyết định của quan tòa không dựa trên cảm xúc, nhưng căn cứ vào luật pháp mà ông đại diện để thực thi luật pháp đó cho mọi công dân. Quan tòa có mặt nhằm đảm bảo công lý, sự thực thi luật pháp được diễn ra theo như luật thành văn. Trong trường hợp của Chúa thì ngay của Ngài, nơi thẩm quyền và quyền năng Ngài có mặt để đảm bảo công lý, sự thực thi ý muốn của Ngài đối với mọi người đến với Chúa Giê-xu và vương quốc Ngài. Xin hãy đọc lại câu đó một lần nữa thật chậm rãi và hãy để nó thay đổi quan điểm hiện tại của bạn về Đức Chúa Trời. Nhiều người cảm thấy Chúa đưa ra quyết định tùy theo trường hợp, nhưng điều đó không đúng. Ngài là vua của vương quốc có các luật lệ không thay đổi. Ngài không và sẽ không quyết định bên ngoài luật lệ của Ngài. Vì thế chúng ta biết câu trả lời của Ngài là gì trước khi chúng ta cầu xin. Chúng ta có thể biết chắc chúng ta có những gì luật pháp của Ngài nói trước khi chúng ta nhìn thấy nó, vì Ngài có quyền năng để thi hành luật pháp của Ngài. Thôi xin xỏ. Khi Brenda và tôi bắt đầu biết về các quyền hợp pháp của mình trong vương quốc, Nó đã thay đổi cách chúng tôi suy nghĩ về Đức Chúa Trời và Kinh Thánh một cách ngoạn mục. Kết quả của sự hiểu biết mới của chúng tôi là cách chúng tôi sống được thay đổi. Không còn ăn xin hay ăn mày, cũng không còn gian nài nữa. Chúng tôi biết những gì Chúa phán đã được ban cho một cách hợp pháp cho chúng tôi với tư cách công dân của Vương quốc Ngài. Và chúng tôi còn tiếp tục học biết cách công bố những lời hứa và nhìn thấy chúng được khai phóng trên đất. Đây thực sự là một sự mặc khải giúp chúng tôi biết mình là những chủ nhân của tất cả những gì thiên đàng có. Là công dân, chúng tôi có quyền thực thi hợp pháp mọi luật lệ của Vương quốc. Nhưng với tư cách là thành viên trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, chúng tôi còn là chủ nhân và được công nhận quyền thừa kế hợp pháp cho mọi điều thiên đàng có. Nếu là con cái, thì chúng ta cũng là người thừa kế. Vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ. Nếu chúng ta thực sự cùng chịu khổ với Ngài, thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài. Roma chương 8 câu 17. Hãy để ý câu Kinh Thánh trên nói rằng chúng ta là những người cùng thừa kế với Đấng Christ. Điều đó có nghĩa mọi thứ Đấng Christ có cũng là những thứ chúng ta có. Khi Đức Chúa Trời phán với tôi trong căn nhà nơi nông trại nhỏ tồi tàn ngày hôm đó rằng tôi không biết cách Vương quốc Ngài hoạt động, là Chúa đang muốn nói về những luật lệ cùng cấu trúc hợp pháp của Vương quốc Ngài. Chúa nói đúng. Tôi không biết tí gì về Vương quốc cũng như cách Vương quốc hoạt động, nhưng có một điều rất nhanh tôi hiểu ra ngay, và nó giúp cho sự hiểu biết của tôi về Vương quốc, đó là Vương quốc thì sẽ hoạt động theo những luật lệ bất di bất dịch. Luật pháp thì không thiên vị, luật pháp thì không có làm ơn cho một người cụ thể nào. Không, luật pháp là bất di bất dịch và nhất quán. Hãy để tôi đưa ra một ví dụ. Ngày nay chúng ta ai nấy đều sử dụng điện và ánh sáng được cung cấp cho mọi nhà. Bạn sẽ đồng ý với tôi rằng những quy luật chi phối điện đã luôn ở đây kể từ lúc quả đất được dựng nên. Tuy nhiên, trong hàng ngàn năm, trái đất vẫn chưa có sự sáng. Lý do là gì? Đó là vì chưa có ai khám phá ra những quy luật chi phối điện cũng như cách sử dụng điện để phát ra ánh sáng. Mặc dù sự thắp sáng bằng điện và tĩnh điện được coi là một phần thông thường trong cuộc sống, nhưng chúng vẫn luôn ở đó, dưới những sự quan sát. Không ai thực sự nghĩ đến việc sao chép lại những gì họ nhìn thấy, bởi vì họ không nhận ra cái họ thấy đó được căn cứ theo quy luật tự nhiên là cái mà họ có thể lãnh hội được. Sự thiếu hiểu biết trên tràn ngập khắp hội thánh ngày nay. Có rất nhiều người đọc về những điều chỉ đại Đức Chúa Trời đã làm trong Kinh Thánh, nhưng họ lại không bao giờ vượt qua mức độ hiểu biết những gì họ đọc được trên sự quan sát cả. Có nhiều người thấy Chúa là một vài điều khá kinh ngạc trong cuộc đời họ, nhưng nó giống như việc nhìn thấy một tia chớp lóe lên trong một cơn bão mùa hè vậy. Họ sẽ đứng đó và nói, wow, anh có thấy nó không? Tuy nhiên, họ lại không thể sao chép tia chớp đó được vì họ không hiểu những quy luật đang chi phối trên cái họ vừa thấy. Ví dụ, ngày nay chúng ta có thể lắp đặt đèn điện ở bất kỳ đâu trên thế giới, bất kỳ nơi đâu chúng ta muốn, vì chúng ta hiểu những quy luật chi phối điện. Cũng một thể ấy, ngày nay ai trong chúng ta cũng có thể đi xa hàng ngàn dặm nội trong ngày bằng phi cơ để đến bất kỳ đâu trong thế giới này. Máy bay có thể bay được là do chúng ta hiểu và vận dụng được định luật nâng. Tuy nhiên định luật nâng này vốn đã có từ khi quả đất được tạo dựng. Bằng chứng là loài chim vẫn dùng định luật này để bay mỗi ngày đó thôi. Nhưng trong hàng ngàn năm tồn tại của nhân loại vẫn chưa có ai ngồi máy bay cả, vì chưa có ai khám phá ra định luật nâng cũng như không biết cách sử dụng định luật này. Một lần nữa, chúng ta thấy Vương quốc Đức Chúa Trời cũng như vậy. Hầu hết mọi người đều khóc lóc, van xin và không ngừng cố gắng thuyết phục Chúa về điều họ cần. Nhưng điều họ không biết đó là khi họ trở thành tín hữu thì mọi luật lệ và lợi ích của Vương quốc đã trở thành những thứ thuộc về họ để họ sử dụng và vui hưởng mà không cần phải xin xỏ. Giả sử tôi đến giảng cho hội thánh bạn, bạn có bắt đội cầu nguyện ăn kiêng cầu nguyện để đèn sáng vào đêm tôi ở đó với các bạn không? Dĩ nhiên là không. Hoặc giả tôi đến hội thánh bạn và đèn vẫn không sáng thì mọi người có bắt đầu khóc lóc xin Chúa và thuyết phục Ngài cho đèn sáng lên không? Không hề như vậy, mà họ sẽ đi tìm công tắc điện và đơn giản là bật công tắc lên thôi thì đèn sáng lên ngay. họ không hề sợ hãi, không chút bối rối, đơn giản là bật công tắc lên. Nhưng chỉ một số lý do nào đó mà cơ đốc nhân không bao giờ tiếp cận được Vương quốc và lời Chúa từ góc nhìn này. Một lần nữa, họ dành nhiều thời giờ để xin xỏ, hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra. Khi nó không xảy ra thì ngay lập tức họ đổ lỗi cho Chúa. Họ tin rằng Đức Chúa Trời chọn cách không nhậm lời họ cầu xin. Sự thiếu hiểu biết này là lý do tại sao phần lớn cơ đốc nhân ngày nay tin rằng Đức Chúa Trời cho phép những điều xấu xảy ra, hoặc ngài biết cái gì là tốt nhất khi bi kịch xảy ra. Hỡi bạn của tôi ơi, đây không phải là cách Vương quốc Đức Chúa Trời vận hành. Một lần nữa, hãy nhìn vào Kinh Thánh trong Giăng Nhất. Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt ngài. Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn ngài, thì ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi. Giăng Nhất, chương 5, câu 14 và 15. Kể từ lúc chúng ta biết chúng ta cầu xin phải lẽ, thì ngài lắng nghe chúng ta. Và chúng ta tự tin rằng chúng ta đã nhận lãnh được điều chúng ta cầu xin ngài. Buồn thay, chân lý được mặc khải trong hai câu kinh thánh này lại không được đại đa số tín hữu lãnh hội. Theo kinh nghiệm của tôi sẽ nói là hầu hết mọi tín hữu. Nhưng chính sự hiểu biết này đã thay đổi cuộc đời tôi theo đúng nghĩa đen. Khải tượng trái ngược giới sinh tồn. Tôi bắt đầu đọc nhiều câu chuyện được chép trong kinh thánh bằng sự quan tâm mới mẻ này. Tôi biết trong từng câu chuyện đó đều có một quy luật nhất định nào đó cần phải được tìm thấy. Tôi trở thành nhà khoa học thuộc linh. Trong từng câu chuyện, tôi đều đặt ra những câu hỏi. Tại sao điều này lại xảy ra? Có định luật nào được minh họa trong câu chuyện này? Từng chút một, tôi bắt đầu học được những nguyên tắc và định luật được dành cho tôi trong Vương quốc Đức Chúa Trời, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi đúng nghĩa. Khi tôi vận dụng những quy luật này, chúng tôi hoàn toàn được tự do khỏi nợ nần trong vòng 2 năm rưỡi. Chúng tôi bắt đầu mua xe bằng tiền mặt, xây ngôi nhà mơ ước với diện tích 55 mẫu Anh và còn nhiều hơn thế. Phần tuyệt nhất bây giờ đó là không còn áp lực tài chính. Nhà đã mua xong, chúng tôi bắt tay tập trung vào những nhiệm vụ, vào những mục đích của chúng tôi thay vì sinh tồn. Chúng tôi vô cùng phấn khởi về những gì chúng tôi học được. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhìn thấy được điều đó trong hầu hết bạn bè tôi, và họ cũng không quen thuộc với những thứ chúng tôi đã thấy chúng xảy ra. Nên để biển ước muốn giúp đỡ nhiều người học được những điều chúng tôi đã học, vợ chồng tôi thành lập hội thánh Faith Life vào năm 1995. Chúng tôi tập trung chia sẻ những quy luật và nguyên tắc Đức Chúa Trời đã dạy chúng tôi, chia sẻ cho nhiều người biết rằng họ có thể được tự do và sống cuộc sống chất lượng trong Vương quốc. Vào năm 2005, chúng tôi thành lập một vụ truyền thông Faith Life Now. Faith Life Now phát sóng 2 chương trình truyền hình hàng ngày, Fixing the Money Thing và Renda, đến mọi nơi trên thế giới bằng phúc âm của nước trời. Ngày hôm nay, chúng tôi không lục tìm những đồng xu lẻ bị rớt dưới ghế ô tô với hy vọng mua đủ bữa ăn Happy Meal chia làm 3 cho các con của tôi nữa, mà chúng tôi chi $100,000 để làm những việc hiện tại chúng tôi đang làm bây giờ, và chúng tôi nhiệt tâm giúp đỡ nhiều người học được những điều chúng tôi đã học. Đột nhiên, chúng tôi đi từ tư duy sinh tồn sang tư duy sống có khải tượng và bắt đầu mơ về những thứ chúng tôi có thể tạo dựng nên và thực hiện trong cuộc đời. Chúng tôi đi từ mớ hỗn độn tài chính và nô lệ sang tự do tài chính. Trong những ngày kiệt quệ và nô lệ, bỏ ra từng cắt một cũng là một chuyện lớn với chúng tôi. Dưới sự căng thẳng to lớn như vậy, chúng tôi sẽ cố tìm ai đó để chơi mượn, hoặc chúng tôi sẽ lại đi cầm đồ. Nhưng hôm nay, chúng tôi đang tận hưởng sức mạnh của sự cung ứng. Có thể bạn sẽ hỏi, Mục sư Gary ơi, sức mạnh của sự cung ứng là gì vậy? Sức mạnh của sự cung ứng chính là khả năng tìm thấy mục đích của bạn và thoát ra khỏi cuộc sống sinh tồn. Hãy luôn nhớ rằng sự cung ứng là nhìn thấy trước khải tượng. Hãy đọc lại thật chậm rãi câu này. Nó là lối nói chơi chữ, nhưng ý nghĩa của nó lại quá rõ ràng. Chẳng có sự cung ứng nào nằm đằng sau cuộc đời nô lệ cả. Và đã là nô lệ thì không bao giờ mơ những giấc mơ lớn. Và hãy luôn ghi nhớ rằng bạn không phải là nô lệ. Bạn là thành viên trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. và là người đồng kế tự toàn bộ gia sản với Chúa Giê-xu. Vậy, hãy ngước mắt lên và nhìn thấy một tương lai mới. Tôi muốn bạn được tự do, mơ mộng, tự do để thỏa sức sáng tạo khải tượng của bạn và sống một cuộc đời chất lượng. Tôi tin khi chúng ta đi qua hết sách này, bạn sẽ được truyền cảm hứng, nhưng không phải chỉ có truyền cảm hứng thôi mà bạn còn trở thành một con người tự tin. Chính những luật lệ của Vương quốc đã thay đổi cuộc đời tôi, cũng sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Gary Casey. Cuốn sách này thuộc cuốn thứ tư trong bộ sách 5 tập có tựa đề Đột phá tài chính. Tôi khích lệ bạn đọc 3 cuốn sách đầu tiên trước để hiểu rõ hơn những quy luật tôi đề cập, cũng như có được nhiều thông tin hơn về cách Vương quốc Đức Chúa Trời vận hành. Những cuốn sách đó lần lượt là Đột phá tài chính, sức mạnh của lòng trung thành, Đột phá tài chính, sức mạnh của sự yên nghỉ, và Đột phá tài chính, sức mạnh của chiến lược. Bạn có thể tìm đọc tại garykc.com hoặc amazon.com.